cái trí của mình nhận rõ từng vấn đề. Mà quý vị biết không, mình nhìn cái hoa mình thấy hoa này được nuôi bằng từ rác, tại vì trong hoa có rác, trong rác có hoa. Tại vì cái hoa này nó héo đi, nó chết đi rồi người ta mang, người ta vớt thùng rác cái nó trở thành ra phân bón, nó nuôi có những cái hoa khác. Mà trồng hoa mà nếu không có những cái phân thì làm sao mà nó lên hoa được. Cho nên hoa cũng là rác, mà rác cũng là hoa. Con người mình có xấu có tốt, có rác có hoa. Mình thương ai? Mình đừng thương hoa không, thương luôn rác. Ủa hồi đó tôi mới gặp em đâu có tật nhiều dữ vậy. Sao giờ về ở chung mới có 1 năm em nhiều tật. Bắt đầu bắt, nhưng mà chị cũng có cách chỉ bào lại, chị nói tại ai. Tại ai mà tôi nhiều vậy. Chị cũng có cách chỉ bào chứ vô tưởng ha. Nhưng mà thiệt sự không phải đâu, ai cũng có tật hết đó. Nhưng mà tại khéo giấu thôi. Nói cho dễ hiểu là nhà nào cũng có cái thùng rác, nhưng mà khéo đậy, khéo cột, khéo đổ. Vậy thôi, chứ không đừng nói nhà tôi không có thùng rác. Không có thùng rác, rác để đâu? Nó tôi không có tật gì hết trơn á, không dám đâu. Điều đó tôi không có tật. Hồi xưa dự khi Pháp Hòa giỡn với mấy chú và nói, hồi đó thầy không có các con, thầy như tiên như Phật vậy. Từ hồi thầy có mấy đứa thầy trở thành La Sát. Không phải là mấy đứa nó biến thành mình La Sát, mà bản chất La Sát mình nó có rồi. Nhưng mà mấy đứa kia nó là chỉ là cái duyên, nó làm cho cái bản chất La Sát này nó nổi lên thôi. Có hết. Mình có cái bản chất của người dữ hung dữ không? Có. Mình có bản chất của người hiền lành không? Có. Mình gặp người hiền lành cái mình hiền lành, mình muốn mình. Mình gặp cái người mà trời ơi cái mình cũng trời ơi. Không phải là tại người đó mình có đâu, mình có sẵn. Cho nên mình tu theo Phật để làm gì? Để có cái trí mà nhận cái đó. Nhận cái đó, có cái minh á. Có cái minh, có cái trí để nhận cái đó để làm gì? Để phát nguyện. Con phát cái nguyện là con chỉnh cái đó. Cho nên khi tu mình phải phát nguyện là vậy đó. Phát nguyện để làm gì? Để bắt đầu mình thiết lập một cái hệ thống là chỉnh đó. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Phải phát cái nguyện. Cho Pháp Hòa mới nói với các em trong cái khóa tu, các con chỉ cần nhớ dùm cho thầy mấy chữ đơn giản như vậy. Tu là sửa. Sửa hai phần. Giống như đi sửa xe vậy đó. Sửa sơn bên ngoài là body, phải không? Sửa bên trong là gì? Hả? Sửa bên trong kêu là gì? Có cái tên của nó. Engine. Bây giờ cho nên là nhiều khi ta phải để không? Auto and body shop. Chỗ này không phải chỉ sửa cái body không, mà sửa luôn cả bộ phận ở bên trong. Một ông thợ sửa xe là như vậy. Mình cũng vậy. Mình tu mình sửa cái thân, sửa cái tướng. Mình có cái thói quen là mặc áo tràng lên ngồi tụng kinh rồi, nhưng mà cái thói quen tập khí lắc chân của mình nó cũng còn. Cho nên ngồi mà tụng mà chú giảng sanh là lắc theo chú giảng sanh. Ngồi tụng đại bi lắc theo chú đại bi, mà ngồi A Di Đà Phật cái mình ngồi gục lên gục xuống vậy. Nhưng mình chỉnh cái đó. Mà mình không biết mình bị cái bệnh gì á, thì không sửa được. Cho nên chữ tu học nó hay lắm. Không học thì không biết để mà sửa. Pháp Hòa nói đơn giản là gì? Chỉnh cái tướng, sửa cái tâm. Hay nói là chỉnh cái tướng, đốn cái tâm. Tâm nào hư, dở, đốn đó. Đốn là chặt. Cho quý vị thấy không? Mình thì đốn ngộ, mà tu là tiệm tu. Đốn là hiểu mau lắm, nhưng mà tu từ từ. Tu tà tà. Tu tu rị, đốn ngộ mà tìm tu. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thì mình tu theo Phật á, là vô minh đổi ra thành minh. Minh á, phát đại nguyện. Nhờ đại nguyện cho nên mỗi ngày cái trí mình nó càng sinh. Vì mình chuyển đó, chuyển thức thành trí. Bây giờ danh sắc. Danh sắc là thân tâm. Sắc là cái thân, danh là cái tâm. Con người mình ai cũng có thân tâm. Thế cái gì có hình tướng kêu sắc, còn cái gì nó không có hình tướng, nó chỉ có tên gọi là kêu tâm, kêu danh. Ai thấy được cái tâm không? Không thấy, cho nên cái tâm nó chỉ là danh thôi. Còn cái thân tứ đại mình nè, đất nước gió lửa, còn mình có mắt mũi và cái sắc. Cho người ta gặp mình ta nói cha, lúc này sắc diện hồng hào, lúc này sắc diện xanh xao, lúc này sắc diện eo uột. Diện là mặt, cái sắc mặt của mình. Chờ mình nói chuyện riết cái cũng quên đó. Nhìn cái tượng Phật ấy, cái mặt Phật này xấu à. Cái mặt Phật này đẹp à. Đối với các tượng Phật thì không dùng cái mặt à, mà mình dùng cái từ gọi là gì? Diện Phật. Diện Phật này nhìn trang nghiêm, diện Phật này nhìn chưa có trang nghiêm. Thí dụ vậy. Cái diện chứ kêu cái mặt. Gặp giận ai kêu bản mặt mới mệt. Thì Đức Phật cũng có thân, có tâm, phải không? Thành Phật rồi đâu có nghĩa là Ngài thành gì ghê gớm lắm rồi bỏ cái thân này đâu, không có. Cũng thân tâm này, cũng cái thân này, cũng cái tâm này. Nhưng mà thân tâm này bây giờ làm gì? Thay vì tối ngày cứ phân biệt sống với cái danh sách, nhưng bây giờ dùng cái thân tâm này thể hiện là cái thân thị hiện. Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ mình có cái thân, và cái thân này hồi xưa, và cái tâm này hồi xưa giờ, cứ thứ năm thứ sáu là nghĩ coi đi đâu chơi, hay là mời ai tới ăn tiệc. Bây giờ không, cũng thân tâm này mà đi làm chuyện khác. Nghĩ coi bữa nay mình ở trên chùa cần chuyện gì làm, hay là ở trên nhà thờ có chuyện gì cần mình phụ, hay là các anh em trong đạo hữu với nhau, hay là các cơ quan từ thiện. Cũng cái thân tâm này nhưng mình thể hiện mình độ đời. Giống như ba, hồi đó tới giờ ba chưa bao giờ chăm sóc con. Bây giờ ba hiểu rồi, ba có minh rồi. Hồi xưa là ba bị hành, bị thức, bây giờ không có. Ba đại nguyện, ba phát nguyện. Ba phát cái nguyện sao? Đi làm về, ba sẽ phụ mẹ nấu cơm, ba sẽ phụ mẹ rửa chén. Vợ cũng vậy, cũng sẽ phát cái nguyện, đem cái thân cái tâm này thị hiện cái tướng. Cho quý vị thấy Đức Quan Âm không? Ngài thị hiện đủ tướng hết. Ai cần tướng gì, Ngài thị hiện tướng đó. Ví dụ như người nào mà đi trên biển cả mà đau khổ, mà sắp chết, lâm nguy, niệm Quan Âm, Quan Âm có mặt, thì chúng ta lại vẽ Đức Quan Âm đứng ở trên biển, kêu gọi là Quan Âm Nam Hải. Thí dụ vậy đó. Rồi người nào mà nóng nảy thì Đức Quan Âm hiện thân, cầm bình nước, rải nước, kêu là Quan Âm Tịnh Bình. Cho nên mình có thể thể hiện bằng đủ thân hết. Thí dụ bây giờ mình ngồi đây mặc áo tràng đây vậy, mà lát nữa dụ ngoài kia tuyết nhiều quá, cần người xúc tuyết, người cái sẻn thị hiện làm thân xúc tuyết. Thì như vậy thì mình vẫn có thân tâm, nhưng mà bây giờ mình chuyển cái đó. Thay vì thân tâm ngày xưa không biết làm gì hết, bây giờ thân tâm trở thành ra thân thị hiện. Tại sao mình thị hiện được các thân một cách mầu nhiệm như vậy? Là bởi vì mình có trí và có đại nguyện. Quý vị nhớ là cái giáo lý đạo, cái giáo lý là nó luôn luôn nó có cái liên hệ. Nhờ cái này có cho nên cái có, cho nên gọi là duyên khởi đó. Một khi mình đã phát nguyện rồi thì không có cái gì mình từ nén hết. Như vậy thì mình càng làm thì nguyện mình càng lớn. Quý vị thấy Đức Địa Tạng không? Ngài nguyện sao? Địa ngục chưa hết, thề không làm Phật. Chúng sanh độ tận mới chứng quả Bồ Đề. Ngày nào còn người đau khổ, ngày đó còn có mình. Cho nên các cô mà y tá, bác sĩ trong nhà thương đó, thị hiện hết. Thị hiện thân hết. Có một cái ông đó, ông đi vô rừng, ông bị lạc. Ông bị lạc rồi cái ông mới chắp tay, ông cầu Chúa. Ông nói, Chúa ơi, nếu mà Chúa có linh, Chúa dẫn con ra khỏi khu rừng lạc này. Thì đâu mấy phút sau, có một ông da đen tới dẫn ông ra. Ông mới về, ông viết trong quyển nhật ký, ông nói, hôm đó tôi cầu Chúa mà Chúa không có mặt, mà ông anh da đen, anh ra anh dẫn tôi. Như vậy, ông này, ông không có biết được sự mầu nhiệm của Chúa. Chúa đâu có cần phải thị hiện là một cái người có râu ốm o đi ra dẫn ông, không cần. Nếu mình có con mắt mình nhìn, Chúa có thể thị hiện bằng bất cứ hình thức nào. Có một người đệ tử Phật đi trên biển, rớt xuống biển, anh niệm hoài Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Lát có chiếc thuyền đi tới, nói chú để con đưa chú lên thuyền. Nói không, tôi đang chờ Quan Âm. Rồi thì một lát chiếc thứ hai người ta tới, người ta giơ tay, tôi nói ông ơi, ông sắp chết rồi, ông đưa tay tôi đưa lên thuyền. Nói không, tôi đang chờ Quan Âm. Rồi cái lần cuối cùng, cái một chiếc trực thăng bay tới xà xuống nước, nói ông đưa tay tôi kéo lên. Ông nói không, tôi đang chờ Quan Âm. Ông này ông thông minh không, ông nói ông ơi, nãy giờ Quan Âm thị hiện ba tướng rồi mà không chịu nữa đó. Tại vì mình cứ nghĩ rằng Đức Quan Âm phải là một người nữ mặc áo trắng, cầm bình nước rồi bay vèo vèo trên biển mới gọi là Quan Âm. Không, Quan Âm có thể xuất hiện bằng bất cứ một cái hình ảnh nào. Chúa cũng có thể xuất hiện bằng bất cứ hình ảnh nào. Ở trong chùa ta có một vị Bồ Tát ở dưới bếp, tên là Giám Trai Sứ Giả. Giám Trai là gì? Là inspection. Food inspection. Giám Trai, ta giám là giám sát. Trai là trai đường, sứ giả là một cái người mà làm việc. Bộ bây giờ biết tưởng là ông sứ giả nào phải cầm cái búa tạ vô đứng gần mới kêu giám trai sứ giả sao? Không có. Cái người giám trai đó lâu lâu mở cái ô vình ra coi giải giò bị khét chưa. Cái người giám trai sứ giả đó lâu lâu múc cái miếng nước súp lên nếm thử có vừa ăn chưa. Cho nên trong chùa mình là nhiều giám trai sứ giả lắm, chứ không phải chỉ có một giám trai sứ giả. Mình phải hiểu như vậy, mình phải thấy được như vậy. Cho nên rồi ví dụ như mình nói người mình là ông chủ lễ, không? Ngày tuần nào mình cũng lên chủ lễ, ngày nào cũng lên chủ lễ. Không, mỗi người cũng có thể làm chủ lễ được. Trời Pháp Hòa tới thăm một cái cửa hàng mới mở, mấy Phật tử mời thầy tới để mà cầu nguyện blessing cho cái nhà hàng. Thì mấy vị mới ra mời xong rồi nói thầy cho tụi con vài lời để tụi con coi như làm một cái phương châm trong cái sự làm việc. Thầy Pháp Hòa nói hôm nay quý vị ra mở tiệm làm chủ tiệm. Ai cũng có thể làm chủ tiệm được. Làm chủ tiệm dễ nhưng mà làm chủ mình khó lắm. Làm chủ bản thân mình không phải dễ. Làm chủ được cơn giận, cơn tức. Làm chủ được mình là ông boss không phải dễ. Mình làm chủ một cái nhà, làm chủ một cái tiệm dễ lắm. Có thể có tiền mà làm chủ cũng được. Nhưng mà làm chủ bản thân mình không phải dễ. Vì khi mình giận lên rồi, mình mất mình, mất tự chủ. Cho nên là khi mà mình cũng có thân có tâm, nhưng mà thân tâm ngày xưa sống không chánh niệm, bây giờ thân tâm ngày nay có chánh niệm, thì thân tâm này cũng cái thân này, nhưng mà cái thân này đem ra thị hiện để mà làm việc giúp người giúp đời một cách mầu nhiệm, gọi là thị hiện. Thị hiện thôi. Thân thị hiện có nghĩa là nơi nào cần tôi làm cái gì đó tôi sẽ thị hiện. Thí dụ ha, quý vị làm đi vô chùa, thí dụ. thị hiện thân Phật tử, rửa chén, quét nhà, nấu ăn, về nhà thị hiện thân của một người mẹ chăm sóc cho con, thị hiện thân của một người vợ lo cho chồng, về nhà cha mẹ ruột thị hiện thân của một người con trong gia đình, đến với bạn bè thị hiện làm thân một người bạn có thể ngồi đó lắng nghe những đau khổ của bạn, có đôi khi phải thị hiện làm thân một người giáo sư dạy dỗ cho con biết cái phải cái quấy, mà thậm chí đối với con mình phải thị hiện thân của một người bạn chia sẻ những nỗi niềm với con. Người sống như vậy, người có thị hiện thân, đó là danh sắc. Còn lục nhập, lục nhập là do mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, rồi mình giao tiếp với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, những cái cảnh bên ngoài đó. Con mắt thì mình thấy sắc, lỗ tai mình nghe âm thanh, mũi thì mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị, thân thì xúc chạm, tâm ý thì phân biệt. Ngày nào mình cũng bị những cái đó nó chi phối mình. Do ngửi mà sanh phiền hà, do ngửi mà sanh vui thích, do nếm mà sanh phiền hà, sanh vui thích, đủ thứ hết. Thì bây giờ mình chuyển cái đó thành thọ dụng thân. Hồi nãy là thị hiện thân, bây giờ thọ dụng thân. Thọ dụng thân là sao? Ứng dụng cái thân của mình, sử dụng cái thân của mình một cách linh hoạt. Pháp Hòa nói ví dụ, trong chùa ta có bát Diệu Quang, bát Diệu Sáng, bát Diệu Thảo, ai nữa, một vài bát nữa đi. Thì bây giờ á, những bát này á, mười mấy hai mươi năm trước á, là quý bác còn khỏe, cho quý bác thị hiện cái thân giám trai sứ giả, lo chuyện cơm nước bếp nút cho mình. Thời đó quý vị đâu biết gì đâu. Nhưng mà 20 năm sau, quý bác này già đau rồi, nhưng cũng không tự buồn. Nói tôi bây giờ tôi không làm được gì nữa hết, tôi không dám qua chùa. Đừng nói vậy. Mình có bệnh đi nữa, có già đi nữa, nhưng mình vẫn thọ dụng cái thân này một cách màu nhiệm, là mình không làm gì, nhưng mình tới mình ngồi đó với các con các cháu, các con cháu đủ vui rồi. Và các con các cháu thấy cái món gì không biết làm, hỏi mình chỉ. Bác Diệu Quang có thể truyền cái món bánh tét, có thể truyền cái món bánh ít, làm như thế nào. Bác Minh Kính là mai mốt phải truyền món bí hầm dừa và cách nào trồng bí cho nó ngon. Mỗi một mùa mình thu được bao nhiêu trái bí. Thọ dụng thân. Thân có bệnh, làm việc theo bệnh. Bây giờ mình bệnh, mình không xuống bếp được, ở trên chánh điện thắp hương. Thậm chí các người trẻ ta bận rộn quá, ta không có thì giờ, ta lại ta quét cái bàn thờ, ta chùi cái lư lao tượng Phật, mình làm được. Mình có thể cầm cái khăn mình lao những tượng nhỏ nhỏ xung quanh được, làm được chuyện đó. Có phải không? Ai nói mình làm được? Cho nên đừng có nghĩ rằng mình không làm gì được hết. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Giờ mình chuyển năm cái này ra. Minh, đại nguyện, trí, thị hiện thân, thọ dụng thân. Bây giờ tới xúc. Xúc là mình tiếp xúc. Hàng ngày mình tiếp xúc nhiều lắm, thì mình cũng xúc vậy. Đừng có tưởng là Phật không có xúc. Thí dụ Phật uống nước không? Phật uống nước. Nóng lạnh Phật biết. Nóng lạnh Phật biết. Tại vì xúc với lại thọ nó gần nhau lắm. Tại vì có tiếp xúc cho nên mình mới có thọ, là cảm thọ. Cho nên hai cái này nó cũng rất là gần với nhau. Ví dụ Pháp Hòa cầm ly nước lên Hòa uống, nóng Pháp Hòa biết, lạnh Pháp Hòa biết. Và mình ngồi mình đụng vô cái bàn này nó cứng, nó mềm, mình biết xúc và thọ liền, cảm thọ liền. Nhưng mà ngày xưa đó, mình xúc, mình thọ trong cái đau khổ, trong cái sự muộn phiền, thì bây giờ xúc thanh tịnh, thọ thanh tịnh. Tại vì mình có chánh niệm. Mình có chánh niệm rồi, mình sẽ có xúc thanh tịnh, có thọ thanh tịnh. Cho quý vị nhớ và nhắc lại cái chỗ này, là trong đạo Phật dạy cái tu, dạy cái pháp tu cho mình, cái quan trọng nhất là chánh niệm và hộ trì. Chánh niệm là sao? Chánh niệm có nghĩa là luôn luôn mình phải biết mình đang làm gì, rõ ràng từng việc. Hộ trì là sao? Phải phòng hộ. Vì khi mình có chánh niệm rồi mình biết có nó nguy hiểm đừng làm. Thí dụ bây giờ mình phải có chánh niệm về thân nè, mình đang bệnh mà, phải có chánh niệm khi mình ăn uống. Bây giờ Pháp Hòa biết là Pháp Hòa sợ lạnh, cho nên bây giờ phải sao? Phải mặc đồ cho ấm. Ngày xưa mình không có khe, mình không có sợ gì hết á. Bây giờ mình biết là mình phải có chánh niệm. Ngoài trời lạnh, người mình yếu, thì mình phải tìm những cái gì đó bảo vệ thân của mình. Đó là xúc và thọ thanh tịnh. Để làm gì? Tại sao mình phải bảo vệ? Người ta nói cái đó giả mà bảo vệ chi? Chứ bảo vệ cũng chết, không bảo vệ cũng chết. Không phải. Biết bảo vệ cũng chết, không bảo vệ cũng chết, nhưng mà có bảo vệ thì cái thân của mình sẽ ứng dụng được một cách thọ dụng và thị hiện. Chẳng hạn như quý vị biết, cái hoa này trước sau nó cũng tàn, nó héo chứ nó có sống hoài đâu. Nhưng mà phải làm gì? Phải tưới nó, phải chăm sóc, phải tỉa gọt nó để cho nó có thể duy trì được. Biết ngày nào rồi nó cũng sẽ chết, nhưng mà trong thời gian này mình phải có bổn phận chăm sóc nó. Thân của ta cũng vậy, trước sau cũng chết. Mình phải chết làm sao? Mình phải thọ dụng thân mình như thế nào? Chờ Pháp Hòa mới nói với mấy em nhỏ, các con có cái tuổi trẻ, có cái sức lực, phải dùng cái sức lực và dùng cái tuổi trẻ mình cho nó đúng. Ví dụ thầy mà giờ thầy có muốn trở lại thời thầy 20 tuổi cũng không được nữa. Không, đã nói thế gian mà, thế là trong đó có thời gian và không gian. Mà thời gian thì biến đổi, di chuyển không có dừng. Cho nên ai mà để đi qua cái tuổi đó rồi thì nó uổng. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình nói trời ơi, bây giờ tôi mình 50 tuổi đi. Mình nói tôi tiếc quá, 30 năm trước tôi, 50 năm trước tôi không có biết sử dụng cái thân tôi chánh niệm. Chưa muộn, 50 tuổi vẫn còn làm được. Hiểu rồi thì phải về chăm sóc lên, chánh niệm lên. Cho nên có xúc có thọ, nhưng bây giờ xúc thanh tịnh, thọ thanh tịnh. Mà khi mà xúc thanh tịnh, thọ thanh tịnh rồi đó, thì thay vì cái ái là luyến là đắm chìm, thì cái ái này được chuyển là gì? Từ bi hỷ. Trong tứ vô lượng tâm mà nó có ba cái. Từ tứ vô lượng tâm là gì? Là từ bi hỷ xả. Xả tách quan bên, hỷ trước. Ba cái trước, từ bi hỷ. Thí dụ bây giờ mình có tiếp xúc thanh tịnh, cho nên mình mới biết rằng mình có minh. Như nãy mình nói đó, có minh, có đại nguyện. Cho mình thấy cái người này cần phải được giúp đỡ. Lòng mình phát hiện ra cái lòng từ liền. Từ là gì? Là muốn giúp người hết khổ. Bi là gì? Muốn cho người niềm vui. Từ bi là vậy đó. Giúp người hết khổ mà cho người niềm vui là từ bi. Và luôn luôn mang cái niềm hỷ lạc tới cho người là hỷ. Ví dụ một người y tá, một người bác sĩ làm được chuyện đó. Người ta rên rỉ đau khổ quá, mình lại mình an ủi, mình làm cho người ta bớt khổ và cho người ta thuốc uống. Cho nên thể hiện cái lòng từ bi của nhà Phật, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Cái bài sáng của mình hay tụng hoài đó. Tại sao mình có từ bi? Vì mình có minh. Trong cái từ bi nó có minh. Minh là sáng, nhờ thấy rõ, cho nên mình mới từ bi. Cho nên quý vị biết á, mình đừng có nghĩ rằng bây giờ cái thân mình hết xài. Không phải đâu, dụng hết á. Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện gọi là thọ dụng. Thọ dụng thân có là dùng, ứng dụng cái thân mình một cách nghĩa là không bỏ. Có cái ông đó, ông có một cái đôi nước để ông gánh, hai cái thùng gánh nước á. Thì một ngày kia có một cái thùng nó bị bể, mà cái ông này ngày nào ông cũng gánh một đôi, về tới nhà thì còn có một thùng, thùng kia nó hết nước, bị nó chảy theo dọc đường á. Cái thùng bể nó buồn lắm, cái thùng bể nó buồn lắm, nó nói ông thương tụi tôi cả đời mà tôi buồn bản thân tôi không làm được gì giúp cho ông. Thì ông này mới khuyên cái thùng bể, ông mới nói đừng có nói như vậy con. Ngày mai á, ta dẫn con đi gánh nước lần nữa rồi con sẽ thấy được cái việc làm của con. Thì ông gánh nước trở lại ngày hôm sau á, thì ông mới thấy á, ông mới chỉ nó, con có thấy dọc bên đường này á, dọc suốt từ cái chỗ gánh nước về tới nhà, cỏ cây nó tươi đẹp hết không? Nó dạ thấy. Con biết ai làm không? Con đó. Tại vì cái thùng bể, ta cũng gánh một đôi nước, một thùng nước, và trên dọc đường đi, ta đi dọc bên sát lề đường, cho nên từ những cái giọt nước nó rưới xuống, và ngày nào cũng như vậy, cho nên cỏ cây nó được tươi tốt. Gánh một cái đôi còn lại, ta gánh về ta xài. Cái gánh của con, tuy nó có lũng, nó có chảy, nhưng cũng không có mất đâu, không có vô dụng đâu, mà con lại tưới cây dọc bên đường, cho nên cho dọc đường những cái hoa thơm cỏ lạ. Quý vị thấy câu chuyện đó không? Đâu có cái gì gọi là không dùng được đâu.